Rồi chúng ta tiếp tục. Hồi nãy Tâm Tâm có giảng cho quý vị đó là đây là cái hột xoài. Và đây trong cái hột xoài này đó, nó có những cái dưỡng chất, nó nằm đây. Dưỡng chất nằm đây. Trong này nó có cái lá mầm. Thì mình coi như cái quả xoài này á, nó là cái tâm quả. Thì nãy Tâm Tâm có nói vậy là trong cái tâm quả đó, trong cái tâm quả của mình á, thì nó chứa những cái nghiệp hữu của mình. Chứa những cái nghiệp hữu của mình. Tức là hàng ngày mình nghĩ, mình nói, mình hành động, thì nó tích trữ đây. Nó tích trữ đây thiện và bất thiện. Thì trong cái tâm quả đó, Tâm Tâm có nói mình hình dung như một cái vòng tròn, như cái hộp đi. Thì á, mình đây, cái người thường nó không có phân biệt được. Không có biết nó nằm ở cái chỗ nào. Cho nên là khi cái tâm mình phát sinh ra đó, thì cái thiện với cái bất thiện nó ẩn tàng trong đó, mà nó ẩn tàng dưới dạng những cái quả thì mình lại không biết. Cho nên khi mình nói là khi cái tâm mình tiếp xúc với những cái cảnh bên ngoài đó, thì cái thức quả này phát sanh, thì chính là cái thân này cũng là quả, cảnh này cũng là quả, cái sự tiếp nhận này cũng là quả. Để mình thọ nhận cái quả này, thì trong cái tâm quả đó mình đây không có biện biệt được. Như nãy Tâm Tâm nói là ở đây đó, nãy Tâm có nói là những cái dưỡng chất này mình không có biện biệt được nữa. Thì trong lớp mình rất là may là có ông Cẩm đó, là ông là tiến sĩ về canh nông. Thì ông nói rằng là bây giờ đó, những cái lá mầm này nè, những cái lá mầm này khi người ta nghiên cứu, người ta đều thấy rõ hết. Xin mời ông Cẩm lên để giảng cho đại chúng nghe cái này, cho đại chúng hoan hỷ. Xin mời. Rồi. Bây giờ ông Cẩm giảng đây đi. Cẩm giảng đây. Ông Cẩm này là tiến sĩ canh nông ở Pháp. Để chú Cẩm cầm cái này đi. Cầm cái này dễ. Cầm cái này dễ.
Dạ, dạ. Cũng như cô nói hồi nãy, một cái cây, một cái hộp, ở trong đó nó có cái lá mầm. Mà khi mà cái lá mầm đó, mà cái chất dinh dưỡng rồi nó nuôi trong cây á, thì cái mầm này đó, nó lên. Mình chỉ biết là cây xoài, thấy cái lá xoài thôi. Nhưng mình không biết là cái lá xoài, cái cây xoài này đó, nó lên nó sẽ cho hoặc là xài tượng, hoặc là xài cát, hoặc là xài gòn rồi chẳng hạn. Mà nếu mà nó là xài tượng á, nó là có chua, nó có ngọt hay là gì đó, thì mình không có biết được. Nhưng mà hiện nay nó khoa học có thể chứng minh được. Rồi khi trong những cái lá mầm này đó, nó có những cái tế bào, nó hợp lại những cái lá mầm trong cái tế bào, nhiều cái tế bào đó, trong cái tế bào nó có cái nhân, đây là nhân đây. Nếu mà mình lấy một cái khúc đó, mình rọi ra cái nhân gì, mình thấy có những cái tế bào, những cái tế bào đây đó, cái nhân ra đây là tế bào nè. Rồi trong đó cái nhân, khi mà ở trong nhân á, mình đem ra, mình phân tích ra, nó có những cái nhiễm thể. Một cái loại cây nó có một cặp nhiễm thể nó giống nhau. Ví dụ như là cây xoài thì nó, ví dụ đi, nó có 48 cái nhiễm thể, 48 cặp nhiễm thể. Thì một trong những cái nhiễm thể này đó, nó có những cái đặc biệt, nó gọi là cái gen. Thì trong cái gen đó thì nó quyết định được cái cây xoài này đó, nó ra là cây xoài tượng hay là xoài cát hay là xoài gòn chẳng hạn. Rồi trong những cái gen này đó, nó cũng có những cái điểm đặc biệt, thì nó quyết định ra cái xài tượng đó, nó cho ra, ví dụ như là cho xài tượng đó, nó ngọt, rất là ngọt, xài tượng nó rất là chua, thì nó cũng đều nằm hết trong những cái gen này hết rồi trên. Còn những cái chất dinh dưỡng ở trong này đó, là cái hột nào nó cũng có hết rồi trên, giống nhau hết. Nó ăn thua đó là khi mà nó quyết định, nó cho ra trái xoài hay là trái ổi hay là trái sầu riêng chẳng hạn, đều nó nằm ở trong những cái cặp nhiễm thể này. Rồi trong những cặp nhiễm thể này nó cho nó có những cái gen, thì những cái gen đó nó hộp lép hay là hộp tròn hay là ví dụ như trái sầu riêng hộp lép thì nó nằm ở trong cái gen này. Dạ. Dạ không, mầm bệnh gây trái là do ngoài vô. Dạ. Còn nếu mà bệnh do di truyền, ví dụ như là những cái cây mà nó mọc lên nhưng mà nó không cho trái thì cũng nằm trong những cái mầm bệnh di truyền hết rồi trơn. Nằm trong gen hết rồi trơn. Mà cái gen này nó rất là phức tạp nhưng mà nó rất là đơn giản, thì nó hợp lại đó, những cái yếu tố nó chỉ có bốn chất thôi. Nó cytosine nè, adenosine nè, rồi cái gì đó nó C A G là genosine đi với lại T, nó chỉ có bốn cái này thôi à. Rồi ví dụ như là cái C nằm đây, rồi cái A nằm đây, cái G nằm đây, cái T nằm đây đó. Rồi nó hợp lại mà chỉ có bốn cái này nữa, nó tạo ra không biết là bao nhiêu tỷ cái hợp chất.
Nhưng mà cái sự sắp xếp này nếu như mà nó do cái cấu trúc nó nối nhau, ví dụ như cái C này rồi cái T nó nằm đây thì nó ra hiện tượng khác.
Dạ, hiện tượng khác. Ví dụ như là cái này, cái C nó nằm đây, cái G nằm đây, cái A nằm đây, cái T nằm đây thì nó ra một cái loại khác nữa. Nó cứ như vậy.
Xin anh nhận được câu hỏi. Dạ. Anh nói như vậy là cái vấn đề mà trong cái nhân nó có tất cả những cái đó.
Dạ.
Yếu tố tạo nên cái xoài khác hoặc là xoài tròn, xoài lâm hay là xoài lâm đó.
Dạ.
Vậy là cái cây xoài nó chỉ là cái nhân như thế hay là nó còn có yếu tố đất ở ngoài
không? Không. Nó nhân luôn.
Đây là anh chứng minh anh bảo là nó có thể sinh ra là chua ngọt hay gì không? Trong cái thực tế đó nó phải có cái duyên bên ngoài cái đất.
Có thể nó có đất nữa, nó hợp nữa. Nó ở trong ví dụ như đó, ở trong một cái gen này đó, nó ví dụ là cái gen này nó cho gen ngọt đi, nó có, nhưng mà những cái hợp chất mà nó nuôi á, nó không đủ để cho cái gen này nó phát hiện ra thì cái xoài nó không có ngọt nữa.
Dạ. Dạ. Bây giờ đó là ông chẳng ta nói về nhân.
Dạ. 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 Dạ.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Giải thiết về khoa học thôi. Dạ, dạ thôi đủ rồi. Dạ, cái gen của con người đó nó có 24 cái cặp nhiễm thể. Dạ. Dạ 24 cái, một cái là một cặp vậy nè. Rồi rồi nó nhiều người đó nó thấy trong những cái gen này đó nó có những cái cặp nhiễm thể này nó có cái gen đặc biệt. Tất cả những người mà phạm tội giết người đó nó có đều có cái gen này ở trên. Ví dụ như những người còn những người khác thì nó có những cái gen nó giúp cho bệnh đau tim phát triển hoặc là bệnh tiểu đường nó phát triển. Bây giờ người ta có thể định được ví dụ như là cái gen thứ ba chẳng hạn thì nó nằm cái gen nó như thế nào, nó cấu trúc như thế nào, C A T G rồi gì đó, nó có cái cấu trúc này nằm ở trong cái gen này thì chắc chắn là những người này sẽ bị tiểu đường. Và nhiều người mà ví dụ như là cũng có cái gen này, ví dụ như là cái gen mà bị cholesterol mà bị mỡ trong máu đó, nó có trong này. Nhưng mà cái nhiễm thể ấy, cái cặp nhiễm thể này mà không có cái gen đó thì cái người đó dù ăn 1 kg mỡ một ngày cũng không có bị bệnh. Dạ. Dạ thưa, cái đó thì không biết, do Haza cái đó mình không biết được. Dạ, dạ, đúng rồi.
Mô sợ xin hết sức cảm ơn ông Cảnh đã hợp tác trong cái việc học hỏi chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ xin nhắc lại những cái điểm chính mà ông Cảnh đã nói, là khi chúng ta nói đến cái nhân thì cái nhân này đó, nó là cái gốc chính, nó là cái chính yếu để nó tạo thành những cái mà nó hiện hữu ra. Thì cái con đường mà nó tạo cái nhân đó, thì quý vị nói nhớ là nó đây nè, từ cái chỗ nó hành nè, nó đi vô cái hữu đây nè, nó đang tạo cái nhân này. Thì khi mà nó nằm trong cái thai bào nó đây, đến lúc nó sinh ra thì nó có sẵn rồi. Nói theo bên đây là cái quả tục sinh nó chứa hết rồi, thì nó chứa cái đó đó. Nó giống như những chứa cái lá mầm ở đây. Đây chỉ là cái dưỡng chất mà nó nuôi trong lúc cái lá mầm đây. Bây giờ tôi nói qua bên này, là khi tất cả những cái gì mà mình tạo ra bằng cái hành của mình, thì nó tạo thành cái nghiệp hữu ở bên trong. Thì nó như hình thành những cái lá mầm này đây. Và cái tâm mà hàng ngày chúng ta sống đó, thì á, nếu như nó trùng khít với những cái này thì nó có mặt ở đây. Còn không đó, nếu mà cái tâm bình thường đó, thì như tục sinh thì nó như những cái dưỡng chất nó nuôi dưỡng này. Đây là những cái yếu tố thuộc về duyên bên trong cái quả của nó. Còn cái khi mà cái đứa trẻ đó nó ra đời rồi, cũng như cái cây này á, mà chúng ta đem xuống cái vùng đất rồi đó, thì nó mới có duyên. Tức là cái đất này là cái đất thích hợp với nó hay không, cái phân này thích hợp với cái loại cây này hay không, cái khí hậu này thích hợp với loại cây này hay không, trong lúc chúng ta trồng chúng ta giữ cái độ nước bao nhiêu, cái nhiệt độ bao nhiêu, cái điều chúng ta che chắn bao nhiêu, thì đó là những cái duyên nó sẽ trợ giúp cho cái lá mầm tốt đẹp này đó nó phát triển như ý muốn. Còn nếu như nó có những cái nghịch duyên thì có thể là những cái lá mầm này nó bị diệt. Nó có thể bị diệt từ trong cái hạt này, nó có thể bị diệt khi nó vừa lú mầm, có thể bị diệt khi nó lên cao mấy thước, nó có thể bị diệt trong 2-3 năm sau, hoặc là có một cái thời kỳ ăn trái. Thì tất cả đó là những cái duyên. Cũng như khi mà chúng ta sinh ra, thì trong cái tâm quả tục sinh của mình á, những cái mầm bệnh nó có sẵn. Và cái mà hồi nãy ông Cảnh nói đó, là ngay cả những cái yếu tố mà nó thuộc về cái mầm móng của cái nghiệp sát sanh á, thì nó đã ẩn chứa bên trong rồi. Nhưng mà trong suốt cái đời sống á, từ khi mà nó sinh ra đây, nó sinh ra đây, cho đến khi nó chấm dứt cái mạng sống của nó đó, thì cả một cái sự sống này nè, thì trong cái hộ kiếp mà nó nuôi dưỡng cả một cái kiếp sống này đó, thì cũng như những cái yếu tố của lá mầm luôn luôn nó có mặt. Nhưng mà cái dòng tâm thức mới mà chúng ta tạo đây từ cái tâm động tốc đây nè, nó là pháp thiện hay pháp bất thiện? Nếu nó là pháp bất thiện đó, thì những cái mầm mống mà thuộc về những cái bệnh mà quả của bất thiện, thí dụ như bệnh ung thư là một trong những cái bệnh mà nó thuộc về hai, nó vừa là thân bệnh, nó vừa là quả của nghiệp, mà có khi nó còn bị phi nhân đeo đuổi nữa. Thì cái này nó trổ sanh á, sớm hay là muộn, nó trổ sanh mà nó phát triển dữ dội hay là nó phát triển chậm rãi, chết trong đau đớn hay là chết trong bình thường, chấm dứt cái quả nghiệp đó trong kiếp này là thôi hay còn đeo đẳng trong kiếp kế nữa đó, là tất cả là do cái chúng sinh đó đó. Khi mình gieo xuống một cái pháp ác như thế này, thì khi cái hối của mình đó, nó có duyên với pháp thiện không? Mình biết rằng đây là cái lỗi lầm, mình nguyện đời đời kiếp kiếp không có làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào cả. Và mình nguyện rằng khi thấy cái đau đớn, cái kinh hoàng của người khác trong lúc chết, mình nguyện rằng đó, mình làm tất cả những cái việc lành để mình hồi hướng lại, để bù đắp lại cho những chúng sinh mình bị thương tổn. Thì cái mà mình gieo xuống trong lúc mình sát sanh đó, nó đã đích in hình rồi. Nó in hình giống như là hồi nãy ông Cảnh có nói là trong những cái nhiễm sắc thể này nó đã có cái dấu hiệu rõ nét rồi, không thể nào không có được. Nhưng mà khi nó thể hiện ra bên ngoài đó, thì cái người này đã có cái nguyện. là làm tất cả việc lành, thì giống như là nếu làm việc ác tiếp tục sát sanh nữa, thì giống như là tưới nước bón phân đầy đủ, tạo đầy đủ cái duyên cho pháp ác phát sanh. Còn nếu như cái người này đã ăn năn hối cải thì người ta gieo những cái pháp lành, thì những cái gen lành ở trong này nè, những cái yếu tố gì thuộc về lành á, nó sẽ lấn áp nó ra. Còn những cái mà bất thiện á, nó phải lùi vào bên trong. Thì như vậy tuy nó có, nhưng nó không phải ai có cái đó cũng giết người. Vì thấy rõ chưa? Ai cũng có thể mắc cái bệnh hiểm nghèo vì nó đã có tiềm ẩn ở bên trong. Nhưng mà có người đó chỉ ba bữa là phát hiện ra là chết rồi, mà chết không đau đớn gì cả. Có những người nó hành năm này qua năm khác, không? Có người còn đeo đẳng nữa. Thì cái đó là tất cả là do cái chuyên. Cho nên không phải rằng khi ta phạm cái điều ác là không thể hối cải được. Đó là cái lý do tại sao mà Đạo Phật không có tán thành cái án tử hình. Cái lý luận của cái đời thường thì người ta cũng có một cái cơ sở đứng đắn để mà luật pháp á, làm cái chuyện ngăn chặn. Nhưng mà đứng về tâm linh thì nếu như người ta biết hối cải thì cái quả người ta chạy không khỏi. Nhưng mà cái nhân lành người ta gieo xuống, tức là ta tạo cái duyên mới cho người ta, thì nó phải giảm xuống, nó nhẹ. Cho nên trong cái câu kinh mà về cái hoàn rải tâm từ có nói là đã đến khổ rồi xin cho hết khổ, đến sự kinh sợ rồi cho đừng có sự kinh sợ. Tức là cái quả nó trổ xanh, nó khủng khiếp đến như vậy, nhưng tâm chúng ta có thể vượt qua được. Pháp lành của chúng ta có thể làm cho nó trượt ra được. Đó là nhân và duyên. Mà nói theo Đạo Phật á, duyên rồi nó sẽ trở thành nhân. Tức là chúng ta tạo xuống những cái hạt giống lành, chính là tiêu gieo xuống cái nhân. Nhưng nó là cái duyên để nó nuôi cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nó nuôi những cái pháp thiện được trổ sanh, mà những cái pháp ác không thích hợp, cho nên nó chưa thể trổ sanh được. Vì vậy nó là cái duyên không lành cho pháp thiện, pháp bất thiện, nhưng nó duyên lành cho pháp thiện. Quý vị hiểu cái nhân và cái duyên này chưa? Đó. Rồi từ từ thì chúng ta học sâu về di diệu pháp nữa thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ hôm nay quý vị học cái phần này nó cũng nặng nề rồi, thì tôi xin mời cô Cúc lên để giữ cái lời hứa. Là hôm trước có hứa với lớp á, là chỉ cho quý vị một vài động tác để mà giữ sức khỏe và thư giãn. Xin mời cô Cúc lên.
Xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta đã đi rồi.